Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh lần thứ nhất giai đoạn 2025-2030. Đề xuất bố trí kinh phí để di dời 180 hộ dân tại xã Gia Heo ra khỏi vùng ngập lụt. Trong một tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số đóng góp ý kiến của tuổi trẻ Gia Lai đối với dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng và đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Kế đến là bài viết ghi nhận quá trình triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Phần cuối chương trình là bài viết phản ánh tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai. Nhiều người dân đã dần nhận thức rõ vai trò chủ thể trong phát triển du lịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình. Như tin đã đưa, hôm nay 18 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh lần thứ nhất, giai đoạn 2025-2030. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh. Trong giai đoạn 2020-2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực, phù hợp hơn với thực tế, đã kịp thời biểu dương 1.479 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã biểu dương khen thưởng 276 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với 10 chỉ tiêu cụ thể. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp tiếp tục quán triệt thấm nhuận sâu sắc tinh thần, càng khó khăn thì càng phải thi đua, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, trọng tâm là chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị. Tiếp tục phát động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tích cực đổi mới nội dung hình thức phương pháp tổ chức công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thực chất thiết thực hiệu quả, hướng về cơ sở. Tránh phô trương hình thức, nỗ lực phấn đấu ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghị quyết Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị xã hội các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Có phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững. Nhiều năm qua, tại nhiều thôn làng trên địa bàn xã Gia Heo như thôn Tân Phú, Bôn Mi Hoang, Bôn Ma Hơ Rai, thôn Chợ Rô Pân An, thôn Sơ Ma Lân A, do địa hình thấp và nằm gần các sông suối lớn nên vào mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của người dân, gây mất an toàn và cản trở phát triển kinh tế của địa phương. Mới đây nhất, sau trận mưa to kéo dài từ đêm ngày 5 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9 năm 2025, tình trạng ngập úng cục bộ đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 120 hộ dân, cùng nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị ngập úng. Một số công trình hạ tầng bị sạt lở. Ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ 646 triệu đồng. qua rà soát và nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Gia Heo đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương và bố trí kinh phí để xã Gia Heo quy hoạch, bố trí di dời các hộ ở vùng ngập lụt với số lượng 180 hộ đến nơi an toàn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Gia Heo, đây là giải pháp cấp thiết để giúp người dân ổn định cuộc sống, an cư lâu dài, yên tâm phát triển kinh tế và thoát khỏi cảnh ngập lụt kéo dài. Hiện xã cũng đã chuẩn bị được vị trí để bố trí tái định cư cho các hộ dân. Đây là nơi có địa hình cao ráo, thuận lợi làm ăn sinh sống. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa đã đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, đó là thời điểm thị trường tiêu thụ mạnh thịt heo. Hiện nay, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lắng xuống, người chăn nuôi bắt đầu tái đàn heo để kịp cung ứng dịp cuối năm. Trước tình hình đó, ngành chức năng tỉnh Gia Lai khuyến cáo bà con phải hết sức cẩn thận. Đối với các xã phường, từ đầu năm đến nay không xảy ra dịch, cần cẩn trọng từ việc mua con giống phải được mua tại cơ sở an toàn dịch bệnh, thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, theo dõi kiểm soát kỹ đàn heo. Còn đối với các xã đang có dịch thì khuyến cáo bà con để qua 21 ngày, nếu không còn xảy ra ổ dịch thì mới tái đàn. Những hộ dịch đã tấn công càng đặc biệt cẩn trọng khi tái đàn, phải tiêu độc sát trùng chuồng trại kỹ lưỡng để chuồng trại trống nhằm mầm bệnh bị tiêu diệt hết mới tái đàn. Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng áp dụng hiệu quả các mô hình hoạt động theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Điển hình là mô hình vừa sản xuất vừa tham gia thị trường của hợp tác xã nông sản xuất khẩu Bắc Tây Nguyên, mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cà phê của hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Tân Thành, xã Gia Hờ Rung. Mô hình hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế chế biến và đảm bảo đầu ra của sản phẩm trong chuỗi giá trị của hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng, hợp tác xã nông nghiệp Ân Tín, hợp tác xã nông nghiệp Ngọc An. Mô hình hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn của hợp tác xã nông nghiệp Nhân Thọ 2. Việc triển khai những mô hình hiệu quả đã góp phần định hình các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành mối liên kết bền chặt giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, đồng thời góp phần quảng bá sâu rộng các đặc sản của địa phương. Chiều 18 tháng 9, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Theo kế hoạch, hai bên sẽ tăng cường trao đổi cung cấp thông tin phục vụ công tác đảm bảo an ninh, phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, bí mật nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và dân cư. Đồng thời bảo đảm an toàn cho các sự kiện quan trọng do Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ chiến sĩ công an và thân nhân. Hai đơn vị thống nhất phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch. Đặc biệt, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ cùng triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Trong đó có mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt khi chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Việc ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đồng thời giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tính đến nay, Hội Bệnh nhân nghèo tỉnh đã thành lập 34 chi hội, 36 phân hội trực thuộc tỉnh hội với gần 1.900 hội viên và gần 2.600 tình nguyện viên. Có 4 đội xe cứu thương không đồng với 97 tình nguyện viên xung kích tham gia xe cứu thương không đồng. Cùng với đó, hội đã vận động xây dựng bếp cơm, cháo tình thương ở các trung tâm y tế, bệnh viện và một số khu dân cư được tổ chức và duy trì thường xuyên. Đến nay, hầu hết các trung tâm y tế và bệnh viện trong tỉnh có mô hình bếp ăn tình thương. Điển hình, các bếp cơm, cháo tình thương phục vụ tất cả các ngày trong tuần như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong. Với những việc làm cụ thể thiết thực, Hội Bệnh nhân nghèo tỉnh vinh dự là một trong những đơn vị tiêu biểu trong hoạt động công tác xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn đã thành lập được 32 câu lạc bộ sinh viên trên nhiều lĩnh vực như câu lạc bộ học thuật chuyên ngành, câu lạc bộ thể thao, văn hóa nghệ thuật, tình nguyện và các câu lạc bộ ngoại khóa khác. Tham gia các câu lạc bộ này, sinh viên được hỗ trợ phát triển kỹ năng cá nhân, được tạo điều kiện và môi trường phát triển toàn diện. Nhiều câu lạc bộ chuyên môn như câu lạc bộ marketing, kinh tế còn hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng chuyên môn liên quan đến ngành học. Từ đó tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp việc làm trong tương lai cho sinh viên nhà trường. Đoàn trường Đại học Quy Nhơn là đầu mối kết nối hỗ trợ các thành viên các câu lạc bộ tham gia các dự án thực tế, giúp các bạn thực hành, tích lũy kinh nghiệm khi tìm việc sau khi tốt nghiệp. Anh Nguyễn Đức Tôn, Bí thư Đoàn trường Đại học Quy Nhơn cho biết thêm.
Thì đoàn trường cũng là đầu mối để tổ chức các buổi tập huấn và việc mời các chuyên gia, các nhà tư vấn, trong đó các kỹ năng viết CV, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục. Đây là những kỹ năng mềm cơ bản nhất mà các bạn sinh viên cần được trang bị bên cạnh cái việc học tập và rèn luyện tại đơn vị của mình. Thông qua những cái buổi tập huấn, đào tạo và rèn luyện kỹ năng này sẽ một phần nào đó hỗ trợ sinh viên chúng ta có những cách nhìn tốt hơn, có những kỹ năng tốt giúp các bạn tự tin đứng trước đám đông, tự tin trong việc giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống.
Chiều ngày 18 tháng 9, Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng là từ 15 giờ cùng ngày. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định tăng 230 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và tăng 200 đồng một lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.980 đồng một lít và xăng RON 95 là 20.600 đồng một lít. Với các mặt hàng dầu, dầu diesel tăng 60 đồng một lít lên 18.700 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 180 đồng một lít lên 18.540 đồng một lít. Dầu mazut tăng 40 đồng một ký lên mức 15.130 đồng một ký. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá. Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết, tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng, không đổi. Trưa ngày 17 tháng 9, đội quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý trên đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Quy Nhơn. Đoàn kiểm tra ghi nhận bên trong cơ sở có đầy đủ dây chuyền máy móc kho lạnh phục vụ việc sản xuất và đóng gói lạp xưởng. Tuy nhiên, tại tầng 4 và 5 của căn nhà số 840, đoàn kiểm tra phát hiện gần 100 thùng nhựa loại 200 lít chứa da heo, mỡ heo trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, trong kho chứa phụ gia dùng để chế biến thực phẩm, có sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở xuất trình giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất, cũng như tính hợp pháp của số phụ gia thực phẩm. Cơ quan chức năng đang phân loại, kiểm đếm toàn bộ nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm tại cơ sở để làm rõ các vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là Đặng Văn Bảo, sinh năm 1989, trú thôn Vạn Phú, xã Phù Mỹ Bắc, và Đặng Hoài Đức, sinh năm 1994, trú thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương, để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khuya ngày 15 tháng 9, Công an xã Bình Dương tiến hành kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện và bắt quả tang Đặng Văn Bảo, Đặng Hoài Đức và Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1994, trú thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương, đang cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông chứa ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh, cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy. Kết quả điều tra ban đầu, Đặng Văn Bảo và Đặng Hoài Đức chuẩn bị dụng cụ mua ma túy, thuê nhà nghỉ và rủ Thắng để cùng sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên thanh niên đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên thanh niên đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đoàn thanh niên cấp tỉnh và tổ chức đoàn của 135 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức thảo luận góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ý kiến của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên tập trung vào nhiều nhóm vấn đề then chốt, trong đó nổi bật như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chính sách khởi nghiệp, lập nghiệp, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của dân tộc. Anh Võ Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết.
Trong thời gian vừa qua, đoàn phường Pleiku đã tổ chức được 3 hội nghị góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng của tỉnh Gia Lai. Thì trong đó có 22 ý kiến liên quan tới công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương. Thì trong thời gian tới, đoàn thanh niên phường Pleiku kỳ vọng vào đại hội sẽ đưa ra những chủ trương chính sách đúng đắn, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, lao động và sản xuất.
Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nói:
Một cái nhóm vấn đề mà được các đoàn trường đại học cao đẳng rồi các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đề xuất và một số đơn vị phường trung tâm đề xuất đó là đặc biệt quan tâm tới cái công tác chăm lo cho thanh thiếu nhi trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng trọng điểm về an ninh quốc phòng và những cái vùng liên quan tới vấn đề biên giới hải đảo. Với cái ý kiến rất là cụ thể và thiết thực, nhất là việc triển khai các đề án, dự án thuộc về chương trình mục tiêu quốc gia, thuộc về các cái dự án mà mang tính chất là bảo đảm an sinh xã hội.
Qua thảo luận, góp ý văn kiện đã tạo khí thế mới, lan tỏa tích cực trong tổ chức đoàn. Đoàn viên thanh niên thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai. Sự ghi nhận vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và tham gia vận hành chính quyền địa phương hai cấp càng tiếp thêm động lực để đoàn khẳng định vị thế. Có thể nói, từ diễn đàn góp ý văn kiện, tuổi trẻ Gia Lai đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khát vọng hành động. Đó không chỉ dừng lại ở những ý tưởng mà còn thể hiện sự quyết tâm đồng hành cống hiến sức trẻ cùng đảng chính quyền trong xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết.
Là một thế hệ trẻ thì tôi cũng mong là kỳ đại hội lần này có thể tạo ra những cái quyết sách chính sách để mà phát triển những người thanh niên để đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và để có thể trưởng thành và đóng góp cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước.
Chị Đinh Thu Trinh, phường Tây Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Tôi mong là đại hội sẽ có nhiều chương trình, chính sách để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận công nghệ số, được tiếp cận với nhiều chương trình công nghệ số để phát huy sức trẻ của mình vào công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thanh Huyền, công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, nói.
Tôi hy vọng rằng trong đại hội đảng lần này sẽ đưa ra được những quyết sách giúp nâng cao đời sống của người dân ở nơi đây. Ví dụ như tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng và mở rộng hệ thống điện, đường, trường, trạm. Có được những chương trình phát triển kinh tế xã hội giúp người dân thoát nghèo bền vững. Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao giáo dục về an ninh quốc phòng. Tôi kỳ vọng rằng những quyết sách này sẽ giúp nâng cao đời sống của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và từng bước góp phần đưa đất nước ta ngày càng vững bước trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.
Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai đề nghị các cấp bộ đoàn tập trung tuyên truyền sâu rộng những nội dung trọng tâm trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Song song đó, tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề tuổi trẻ Gia Lai với Đại hội Đảng, đăng ký công trình phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, lan tỏa tinh thần lạc quan, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Gia Lai.
Vừa rồi là một tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đã gửi đến quý vị và các bạn một số đóng góp ý kiến của tuổi trẻ Gia Lai đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị và các bạn, tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai, nhiều người dân đã dần nhận thức rõ vai trò chủ thể trong phát triển du lịch cộng đồng. Khi bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và truyền thống lịch sử được coi là tài sản tạo sinh kế bền vững, hoạt động du lịch cộng đồng đã góp phần phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc quê hương. Phóng sự thu thanh sau của phóng viên Nhâm Dung phản ánh hiệu quả của việc người dân đồng lòng chung tay phát triển du lịch cộng đồng tại xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trước kia, nguồn thu nhập của gia đình chị Sơ Châm Trư ở làng Kép 1, xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai chủ yếu dựa vào nương sởi là chính, cuộc sống phụ thuộc vào mùa vụ. Nhưng khi được tham gia vào các lớp tập huấn về du lịch cộng đồng, chị Trư bắt đầu nghĩ khác. Đất đai, cảnh quan và căn nhà sàn truyền thống không chỉ để ở mà còn có thể trở thành nơi đón khách. Sau khi bàn bạc với gia đình, chị mạnh dạn đăng ký xây dựng mô hình lưu trú cộng đồng ngay trên phần đất có vị trí đẹp nhất làng Kép 1, xã Gia Ly. Chị Sơ Châm Trư kể.
Tôi thấy là cái làng của mình nó có nhiều cái văn hóa đẹp này, xong rồi mấy năm thì khách du lịch nó cũng vào đông, xong rồi hai vợ chồng lên ý tưởng là muốn làm nhà sàn để đón khách lưu trú lại, hoặc là đón khách ăn tại đây luôn. Xong rồi có thể cho khách trải nghiệm những cái không gian văn hóa truyền thống.
Không chỉ gia đình chị Trư, ngày càng có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Gia Ly nhận ra rằng làm du lịch cộng đồng không đơn thuần là đón khách để có thêm tiền mà còn là cách để bảo tồn văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường. Những nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan gùi, làm rượu cần, những lễ hội cồng chiêng hay điệu xoan vốn chỉ diễn ra trong không gian làng đang được khôi phục giới thiệu rộng rãi. Sự thay đổi ấy đến từ quá trình vận động tập huấn của chính quyền địa phương. Nhưng quan trọng hơn cả là sự tự giác của chính người dân. Họ đã bắt đầu coi bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên không phải thứ tự nhiên có rồi để mai một, mà là nguồn vốn quý để phát triển bền vững. Chị Sơ Châm Hơ Xuyết ở làng Kép 1, xã Gia Ly cho hay.
Tôi đã tham gia cái du lịch cộng đồng từ năm 2020. Đến giờ chúng tôi đã hoạt động như là cho khách trải nghiệm những món ăn truyền thống và cách sống của người Gia Rai và nét văn hóa của người Gia Rai. Và tiến tới nữa tôi sẽ muốn đăng ký để làm nhà lưu trú cho khách ở lại và nghỉ ngơi. Mong muốn là mọi người biết đến những văn hóa của người dân trong làng nhiều hơn và rộng rãi hơn.
Chương trình du lịch cộng đồng tại xã Gia Ly từ năm 2020 đến năm 2025 đã thu hút khoảng 5.000 lượt khách, trong đó có 40% là khách quốc tế. Điều này cho thấy sức hút của văn hóa bản địa khi được tổ chức khai thác đúng cách. Thực tế tại Gia Ly và nhiều địa phương khác ở Gia Lai, du lịch cộng đồng không chỉ là giải pháp xóa đói giảm nghèo mà còn là con đường kép vừa bảo tồn văn hóa vừa phát triển kinh tế. Những ngôi làng vốn quen với nhịp sống nương rẫy giờ đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn, có phần phát triển ngành kinh tế xanh của tỉnh Gia Lai. Nói về vấn đề phát triển du lịch cộng đồng, chị Hồ Yên Nia, trưởng ban quản lý làng du lịch cộng đồng Cha Mơ Nông, xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Định hướng của cuối năm 2025 này á là về cái phát triển á thì tiếp tục vận động các hộ gia đình làm các khu lưu trú từ cuối năm 2025 đến năm 2026, thì về các cái mặt về giữ gìn bản sắc văn hóa để phát triển về cái du lịch cộng đồng thì những cái mặt đó thì làng vẫn đang tiếp tục duy trì và vẫn đang trên cái đà phát triển là lưu giữ văn hóa về lâu về dài để có thể thu hút khách. Và bên cạnh đấy thì về cái công tác tập huấn của ban quản lý du lịch cộng đồng thì vẫn đang tiếp tục xin các dự án nào đó có cái hướng mở và đào tạo của các hộ gia đình có cái sự tình nguyện và hiểu biết về mô hình du lịch cộng đồng để các hộ tham gia mô hình du lịch cộng đồng, để từ đó bà con không chỉ là làng này mà bà con toàn xã Gia Ly mới sẽ hiểu hơn về mô hình du lịch cộng đồng đang là cái ngành kinh tế phát triển mũi nhọn.
Khi cánh cửa du lịch cộng đồng được mở, từ bàn tay và ý chí của chính người dân, mỗi mái nhà, con đường, nhịp chiên trở thành sản phẩm văn hóa, kinh tế mang giá trị lâu bền. Con đường phát triển của du lịch vì thế không thể tách rời sự tham gia chủ động của người dân, những người vừa giữ quá khứ vừa kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết phản ánh tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai, nhiều người dân đã dần nhận thức rõ vai trò chủ thể trong phát triển du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông. Hiện trạng bão, hồi 16 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 480 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24-60 giờ tới. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc đến 115 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc khoảng 15 km/h và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113 đến 117,5 độ Kinh Đông. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/h, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc đến 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6. Cảnh báo diễn biến bão từ 48-72 giờ tới. Từ 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tin dự báo mưa dông lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 18 tháng 9, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm 18 và ngày 19 tháng 9, vùng biển Gia Lai bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao trên 2 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 18 ngày 19 tháng 9 năm 2025. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20-31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20-29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24-33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25-32 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1-2 mét, biển bình thường. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, tổ chức sản xuất Quang Tuyên Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.